Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 10 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về cúng nghi thức thánh lễ mới năm 2005. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Văn, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ tư hôm qua, mùng 9 tháng 8, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã từ Castel Gandolfo dùng trực thăng về lại Vatican để tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu bên trong Đại Thánh đường Phaolô Đệ Lục vào lúc 10 giờ sáng. Trong bài huấn đức, Đức Thánh cha đã nói về nội dung của các thư Thánh Gioan. Đức Thánh cha đã lưu ý rằng một trong những chủ đề đặc điểm nhất từ các thư Thánh Gioan là chủ đề về tình yêu thương. Vừa đồng thời Đức Thánh cha cho biết rằng không phải là việc ngẫu nhiên khi Đức Thánh cha bắt đầu thông điệp đầu tiên của Ngài bằng những lời của Thánh Gioan Tông Đồ: Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu thì người đó sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa trong người đó. Một cách đặc biệt, liên quan đến cuộc xung đột vũ trang tại Trung Đông đã bước vào ngày thứ 29. Đức Thánh Cha lên tiếng kêu gọi hãy hạ khí giới xuống và quả quyết rằng hiện tại vẫn chưa trễ, vẫn còn có thể thay đổi chiều cho các biến cố. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tâm tư tôi đầy u buồn, một lần nữa hướng về miền Cận Đông thân yêu. Tôi xin lặp lại những lời của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm 1985 như sau: Đừng bao giờ có cảnh người này chống lại người kia nữa. Phải, xin đừng bao giờ như thế nữa. Nếu các người muốn sống như những anh chị em với nhau, thì hãy hạ khí giới xuống đi. Sau buổi tiếp kiến kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, Đức Thánh Cha đã trở về lại Castel Gandolfo bằng trực thăng. Và lần tiếp xúc kế tiếp với dân chúng là vào trưa Chủ nhật tới, ngày 13 tháng 8, để đọc kinh trường tin tại sân nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Tin Việt Nam, thư mục vụ giáo phận Phan Thiết, ngày 8 tháng 8 năm 2006. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em thân mến. Ngày 13 tháng 8 tới đây là ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất công trình Đức Mẹ Tà Pao, cũng là ngày để chúng ta cùng nhau dâng lễ tạ ơn Đức Mẹ đã thương ban cho chúng ta một điểm hành hương thánh thiêng tuyệt vời, để rồi bao ơn lành từ bàn tay diệu hiền của Mẹ ban xuống cho con cái của Mẹ tại giáo phận này và cho bao khách hành hương từ khắp các giáo phận trong nước cũng như ngoài nước. Để ngày lễ trọng đại này được thành công đem lại cho chúng ta nhiều ân lành hồn xác, tôi kêu gọi toàn giáo phận sẽ làm tuần tam nhật kính Đức Mẹ trong các ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, tức mùng 10, 11 và 12 tháng 8 năm 2006. Tuần tam nhật gồm có sống tinh thần sám hối hy sinh, làm nhiều việc bác ái, tham dự thánh lễ hàng ngày, và mỗi ngày lần 50 hạt mân côi, cầu bình an cho giáo phận và hòa bình thế giới. Mong quý cha giúp đỡ anh chị em giáo dân thực hiện tuần tam nhật tốt đẹp. Kính chào quý cha và anh chị em. Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Tin Việt Nam, sinh viên Công giáo Hà Nội tham dự khóa Linh Thao. Được sự quan tâm của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha giám đốc chủng viện Chu Văn Minh, cha quản lý Trần Đình Sơn, các sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội đã tham dự khóa Linh Thao từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 8 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Phạm Thanh Liêm, linh mục dòng Tên, quý sơ dòng Thánh Phaolô, dòng Phan Sinh, các bạn sinh viên đến từ Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Tây, Phú Thọ, Hy Dương, Bắc Ninh, Vinh đã có những ngày sống với Chúa trong tình yêu thương, hạnh phúc và bình an. Qua đó, họ nhận ra chính bản thân mình, xác tín niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng. Trong những lần thân thưa với Chúa, có những bạn đã nhỏ lệ trong niềm hân hoan Thiên Chúa đã dành cho mình. Có những bạn cảm thấy như họ đã được Thiên Chúa bảo dưỡng tâm hồn mà bấy lâu nay cuộc sống đã làm cho họ khô khan dầu của Thiên Chúa. Sau những ngày linh thao, tâm hồn của mỗi bạn sinh viên như bừng cháy trong sự yêu thương của Thiên Chúa, bình an trong tâm hồn để trở về cuộc sống đời thường. Các bạn sinh viên chân thành cảm ơn Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, cha giám đốc Đại chúng viện, cha quản lý Đại chúng viện, quý thầy và đặc biệt là cha linh hướng Giuse Phạm Thanh Liêm, cùng quý sơ đồng hành. Hy vọng rằng, bằng giờ này sang năm, Đại chúng viện Thánh Giuse sẽ đón được nhiều sinh viên hơn nữa đến tĩnh tâm. Tin Việt Nam, khóa bồi dưỡng giáo lý viên năm 2006 tại giáo phận Mỹ Tho. Tòa giám mục Mỹ Tho đã tổ chức khóa bồi dưỡng giáo lý viên năm 2006, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại nhà chung của giáo phận. Từ sáng sớm ngày thứ Hai 31 tháng 7, cha Giuse Bùi Văn Hoàng, giám đốc nhà chung, đã tất bật trong việc đón tiếp các giáo lý viên từ các giáo xứ trong giáo phận về tham dự tuần lễ bồi dưỡng. Khóa bồi dưỡng năm nay có tất cả 230 học viên tham dự, gồm các giáo lý viên và những huynh trưởng phụ trách các đội, các hội đoàn. Mặc dù trời mưa, các học viên đã có mặt đông đủ để khóa bồi dưỡng được khai mạc đúng như chương trình đã dự định vào lúc 14 giờ 30 phút. Trong giờ khai mạc, cha giám đốc đã thay mặt Đức Giám mục giáo phận chào mừng các cha trong ban giảng huấn và các học viên. Cha đã nói lên niềm vui được đón tiếp các cha và các học viên về tham dự khóa học này. Đối với các học viên, cha đã nhắc bảo một điều là hãy cố gắng sống theo luật vàng Chúa Giêsu đã dạy. Điều gì muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta. Ngoài ra, cha còn hướng dẫn một số điều trong sinh hoạt hàng ngày để các học viên nắm vững và thi hành giúp cho khóa học đạt kết quả tốt đẹp. Cha Giacobbe Hà Văn Sung, trưởng khóa huấn luyện, đã thông báo chương trình học tập cho các học viên. Các môn học cho năm nay bao gồm lịch sử cứu độ do cha Louis Nguyễn Trí Hướng, cầu nguyện do cha Giuse Bùi Văn Hoàng, phụng vụ và bí tích thánh thể do cha Giacobbe Hà Văn Sung, ơn gọi làm người do cha Phaolô Trần Kỳ Minh và tìm hiểu Chúa Giêsu do cha Phaolô Đặng Tiến Dũng phụ trách. Về phần kỹ năng sinh hoạt, các học viên được học hỏi về nghiêm tập, linh hoạt trong giờ giáo lý, những nguyên tắc cơ bản trong điều khiển thiếu nhi và ý nghĩa lửa thiêng. Ngoài ra, các giáo lý viên cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về phong trào thiếu nhi thánh thể, một phong trào quốc tế đã có mặt tại Việt Nam từ hơn 50 năm qua, có mục đích giáo dục thiếu nhi dựa trên căn bản là lòng tin kính và yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã đến dâng thánh lễ khai mạc cho các học viên vào sáng thứ Ba ngày 1 tháng 8. Trong thánh lễ, Đức cha đã nêu gương Thánh Alphonso, vị thánh được mừng lễ ngày hôm ấy. Đức cha khuyên các giáo lý viên hãy noi gương Thánh Alphonso, yêu mến và hăng say việc dạy giáo lý, đặc biệt là cho những người nghèo khổ ở những vùng quê. Hãy thao thức việc giảng dạy giáo lý cho mọi người như Thánh Alphonso. Muốn trở nên những người rao truyền chân lý của Chúa, các giáo lý viên phải trở nên ánh sáng, nên muối cho đời. Và để sống được như thế, các giáo lý viên phải sống theo Chúa Thánh Thần, từ bỏ con người xác thịt tội lỗi. Trong suốt thời gian học tập, các học viên sống dưới mái nhà chung như một đại gia đình, nghiêm túc trong học tập, vui tươi trong sinh hoạt và hăng say nhiệt tình trong công tác để tạo nên bầu khí huynh đệ yêu thương nhau. Mặc dù chương trình hàng ngày khá căng với 4 tiết học buổi sáng và 3 tiết học buổi chiều, đó là chưa kể việc viếng mình Thánh Chúa trước cơm trưa, giờ đạo đức và sinh hoạt vui buổi tối. Các học viên đều tỏ ra hài lòng vì chương trình như vậy là hợp lý, và không ai có dấu hiệu gì là bị căng thẳng hay mỏi mệt. Vào chiều thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, tất cả các học viên đã làm một cuộc thi kiểm tra trắc nghiệm về các môn đã học. Trong khóa học này có 52 học viên được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp sau 3 năm theo học. Đây là số học viên tốt nghiệp khóa thứ 5 năm 2004-2006 của giáo phận Mỹ Tho. Kết thúc khóa học là đêm lửa thiêng. Trong đêm lửa thiêng này, 12 đội đã chia nhau diễn lại các tích truyện trong cựu ước hoặc dụ ngôn trong tin mừng. Dù không có thời giờ để chuẩn bị, nhưng với lòng hăng say và tinh thần tươi trẻ, các đội đã cống hiến một đêm lửa thiêng vừa vui tươi vừa đầy ý nghĩa, đã để lại nhiều suy nghĩ cho từng học viên tham dự. Cảm động nhất là những giây phút kết thúc đêm lửa thiêng. Các học viên quây quần bên ngọn nến phục sinh, thắp sáng nến của mình từ ánh sáng nến phục sinh, và thầm thì lời kinh, lại Chúa Giêsu, Ngài là ánh sáng, xin cho con được tan cháy trong Ngài. Mỗi học viên ước mong giữ mãi ánh sáng này để dọi chiếu vào tâm hồn mình và vào những nơi họ hiện diện. Và sáng thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 8, cha Phêrô Hồ Bản Chánh, tổng đại diện giáo phận, đã đến dâng thánh lễ bế mạc cho khóa học và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 52 học viên. Ngài đã nhắc lại mối ưu tư lo lắng của Đức Giám mục giáo phận về vấn đề đào tạo giáo lý viên cho giáo phận, và Ngài nhắn nhủ các giáo lý viên hãy hăng say trong việc dạy giáo lý, dù có gặp phải những vui buồn, hiểu lầm. Hãy noi gương mẹ Maria, sống và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Sau thánh lễ bế mạc, các học viên chia tay nhau trong niềm luyến nhớ và hẹn ngày tái ngộ. Tin Việt Nam, giáo phận phát diệm xây dựng đền Bà Thánh Đê tại giáo xứ Phúc Nhạc. Giáo xứ Phúc Nhạc được thành lập vào năm 1790, là một trong những giáo xứ kỳ cựu bậc nhất của giáo phận phát diệm, là quê hương và là nơi có liên hệ với nhiều vị thánh tử đạo. Cũng vì thế mà từ năm 1992, Phúc Nhạc được chọn làm trung tâm kính các thánh tử đạo Việt Nam của giáo phận phát diệm. Năm 1936, một ngôi đền được xây dựng trong khuôn viên nhà thờ Phúc Nhạc để dâng kính thánh Anê Lê Thị Thành, tức Bà Thánh Đê, một người con thuộc họ Thôn Đồng của giáo xứ. Ngôi đền này rộng 4 thước, dài 8 thước, với ngọn tháp cao 12 thước và được xây dựng theo lối kiến trúc Tây phương. Thăng trầm thế cuộc, bom đạn chiến tranh cùng với mưa nắng dãi dầu đã làm cho ngôi đền thuở nào trở thành nơi hoang phế, không còn xứng đáng với vị thánh nữ duy nhất của Hội Thánh Việt Nam. Vì vậy, ngay từ khi về trông coi giáo xứ vào năm 1992, cha An Tôn Đoàn Minh Hải đã xúc tiến công việc xây dựng lại đền Bà Thánh Đê, nhưng lực bất tòng tâm. Mãi cho tới khi rời giáo xứ Phúc Nhạc vào tháng 8 năm 1999, Ngài vẫn chưa thể thực hiện được ước nguyện tốt đẹp của mình. Cũng ngay từ khi tiếp nhận giáo xứ, cha Giuse Trần Văn Khoa đã kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho công việc xây dựng đền thánh và tiến hành làm mọi thủ tục để thực hiện ý định của vị tiền nhiệm. Ngài xin Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến tìm người vẽ thiết kế một ngôi đền theo lối kiến trúc Đông Phương, chiều dài 13 thước rưỡi, chiều rộng 8 thước, với tháp mái cong cao 12 thước rưỡi, đồng thời nộp đơn xin các cấp chính quyền cho phép xây dựng đền thánh đúng trên vị trí cũ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuốn nghi thức thánh lễ mới do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ có hiệu lực từ phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng cho các vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Trong ba lần phát vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ trả lời 4 câu hỏi. Hôm nay trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ trả lời câu hỏi thứ 5 như sau. Câu hỏi thứ 5. Trong công trình dịch thuật các sách phụng vụ, Ủy ban Phụng tự có ưu tiên cho những từ Hán Việt hay ngược lại muốn Việt hóa những từ Hán Việt? Ủy ban Phụng tự có chủ trương thống nhất một số từ thường gặp trong các bản văn phụng vụ hay không? Ủy ban Phụng tự đã chọn lựa cách nào khi chuyển dịch các tên riêng?
Như đã nói ở trên, vì các bản văn phụng vụ được dùng chung cho mọi người, mà đa số là giới bình dân, nên theo chỉ thị của Tòa Thánh, chúng tôi đã theo tiêu chuẩn là bản văn phải đơn sơ, dễ hiểu. Lối hành văn cũng đơn giản, không cầu kỳ, nhưng luôn trang trọng để xứng đáng với việc thờ phượng. Trong khi chọn từ, chúng tôi ưu tiên cho những từ thông dụng, tránh những từ có tính phàm tục, mới lạ, chỉ thịnh hành một thời, những tiếng lóng có thể hiểu nhiều nghĩa, hay những tiếng người ta có thể lái dễ dàng. Khi phải dùng những từ thông dụng trong các tôn giáo khác, thì phải là những từ đã có một nội dung Kitô giáo rõ ràng, tránh ngộ nhận rằng đạo nào cũng như đạo nào. Tuy nhiên, khi cần để diễn đạt đúng nội dung giáo lý, đôi khi cũng dùng những từ chuyên môn, nhất là những từ đã có từ lâu đời trong truyền thống Công giáo, đã trở thành di sản của giáo hội toàn cầu hay giáo hội Việt Nam, mặc dầu có vẻ xa lạ với những người ngoài Công giáo. Tỷ dụ từ bản thể trong Kinh Tinh Kính. Đó cũng chính là những tiêu chuẩn để chọn các từ ngữ, các kiểu nói đã được ghi từ số 46 đến 56 của huấn thị thứ 5 nói trên. Theo sự chọn lựa của đa số trong những phiên họp chung toàn quốc, chúng tôi dùng từ tiên tri để phiên dịch tiếng propheta của La ngữ. Chúng tôi cũng dùng từ ngài để chỉ Chúa Cha và Chúa Thánh Thần theo vị cách ngôi thứ ba. Ít khi chúng tôi dùng từ ngài để thân thưa với Chúa vì thấy có vẻ xa lạ quá. Chúng tôi không dùng từ người để chỉ ngôi Cha và ngôi Thánh Thần, vì theo một lối phân tích mà chúng tôi cho là có lý, các ngài không thuộc loài người, nhưng có thể dùng để chỉ Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu cũng là người như chúng ta. Riêng về từ hiệp nhất hay hợp nhất, nhiều từ điển Việt Nam trước đây cho từ hiệp không có nghĩa là kết lại, hợp lại, nhưng hiểu là đơn vị chỉ thời gian, hiệp nhất, hiệp nhì, hay một nhóm, một lớp người, hiệp thợ. Nhưng những từ điển Việt Nam mới xuất bản sau lại nhận cả hai nghĩa, nên chúng tôi sẽ tùy nghi sử dụng trong mỗi hoàn cảnh. Trên thực tế, chúng ta thường nghe nói hợp nhất hay hiệp nhất, nhưng không nghe ai nói hợp thông mà nói hiệp thông. Đối với các tên riêng, chúng tôi chưa có thời giờ để đi sâu vào chi tiết, nhưng theo chỉ thị của Hội đồng Giám mục, với các tên có trong Kinh Thánh, chúng tôi theo kiểu viết và cách đọc của bản phổ thông Vulgata. Còn những tên riêng có ghi trong sách lễ Latin, chúng tôi cũng theo cách viết và đọc của tiếng Latin, trừ những tên đã được Việt hóa như Phêrô, Giuse, vân vân.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai cũng trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuốn nghi thức thánh lễ mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đức Mẹ Diệu Hiền. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trong thế giới Công giáo, mỗi dân tộc đều có một biểu tượng riêng về Đức Mẹ, và mỗi biểu tượng cũng đều có một dòng lịch sử riêng. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền của người Hòa Lan. Cao khoảng một thước, bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền của người Hòa Lan được tạc bằng gỗ sồi. Trên tay trái, Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu hài đồng. Không ai rõ tên của nghệ nhân và những năm đầu của bức tượng. Theo lịch sử được ghi nhận, thì có lẽ nguồn gốc của bức tượng bắt đầu vào một ngày mùa đông giá lạnh năm 1380. Một người thợ làm việc tại nhà thờ Thánh Gioan đi tìm củi để đốt lửa sưởi ấm. Tình cờ ông khám phá ra một bức tượng cũ kỹ trong nhà kho của nhà thờ. Dường như bức tượng đã bị bỏ rơi ở đó từ nhiều năm. Người thợ định lấy bức tượng để nhóm lửa. Lúc đó, chợt nhận ra hành động phạm thánh của người thợ. Người thủ kho nhà thờ mới xin lại bức tượng và trao cho một tu sĩ tên là Wouter. Vị tu sĩ liền xin phép bề trên cho mang bức tượng về phòng riêng để tôn kính. Theo truyền thuyết, khi vị tu sĩ đưa tay đỡ lấy bức tượng, một sức nặng khủng khiếp đè lên tay ông khiến ông không thể đưa bức tượng ra khỏi nhà thờ. Với tất cả cố gắng, vị tu sĩ cũng chỉ có thể di chuyển bức tượng đến một bàn thờ nhỏ kính Đức Mẹ. Ngay lập tức, bao nhiêu ân lành đã tuôn đổ từ bức tượng. Dân chúng từ khắp nơi đổ xô đến tôn kính bức tượng. Các sử gia về nghệ thuật tin rằng bức tượng đã được chạm trổ vào khoảng giữa năm 1280 và 1320. Sau đó vào năm 1481, theo gợi ý của Hoàng đế Maximiliano, bức tượng được sơn vẽ với nhiều màu khác nhau. Nhà thờ nơi bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền được trưng bày đã được xây cất vào đầu thế kỷ thứ 13. Và dâng hiến cho Thánh Gioan Tông Đồ. Năm 1561, nhà thờ này được nâng lên bậc vương cung thánh đường. Đây là một trong những công trình kiến trúc theo lối Gothic nổi tiếng nhất ở phía Bắc Hòa Lan. Nhà nguyện nhỏ, nơi bức tượng ngự trị, vẫn được giữ nguyên. Suốt năm, lúc nào cũng có người đến kính viếng. Riêng trong tháng Hoa, tức tháng Năm, bức tượng được trưng bày giữa nhà thờ cho dân chúng tôn kính. Vườn cùng thánh đường Thánh Gioan nằm trong thành phố Hertogenbosch. Khi Vương quốc Hòa Lan tuyên bố độc lập năm 1815, thành phố này trở thành thủ đô của tỉnh Brabant ở phía Bắc. Thành phố Hertogenbosch được thành lập từ năm 1185. Ngày nay, du khách vẫn còn có thể thấy được những vết tích của thành lũy, dinh thự, pháo đài trong thành phố cổ này. Mãi cho đến giữa thế kỷ thứ 16, thành phố vẫn còn nằm dưới sự cai trị của người Tây Ban Nha. Trong suốt thời kỳ này, bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền được khoác lên đủ mọi màu sắc sặc sỡ của y phục Tây Ban Nha. Một huynh đoàn giáo dân đã được thành lập để bảo vệ bức tượng, trang hoàng bàn thờ và tổ chức các cuộc rước kiệu. Một trong những thành viên nổi tiếng nhất của huynh đoàn này là ông Hieronymus Bosch. Là một họa sĩ tài ba, ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Rất nhiều bức tranh nổi tiếng trong nhà thờ chính tòa Thánh Gioan là công trình của họa sĩ Bosch. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 16, thành phố Hertogenbosch rơi vào những sâu xé giữa Công giáo và Tin Lành. năm 1566, một nhóm người cực đoan đã tấn công vào nhà thờ chính tòa, đập phá các cửa sổ và chà đạp các bức tượng. Nhưng một cách lạ lùng, bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền vẫn không hề hấn gì. Năm 1629, thành phố Hertogenbosch rơi vào tay hoàng tử Friedrich Hendrik, và nhà thờ chính tòa Thánh Gioan nghiễm nhiên thuộc về tay những người Tin Lành. Trong giai đoạn này, đạo Công giáo bị nghiêm cấm tại Hòa Lan. Dù trải qua nhiều cuộc bách hại, nhiều tín hữu Công giáo vẫn kiên cường giữ vững đức tin. Thánh lễ được cử hành kín đáo trong các kho lẫm. Để tránh mọi hành động phạm thượng xúc phạm đến Đức Mẹ, các tín hữu Công giáo đã bí mật đưa bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền sang Bỉ. Nhờ đó, bức tượng đã yên vị trong nhà thờ Gutenberg tại Bỉ trong suốt 200 năm. Tại đây, các tín hữu từ khắp nơi lại có dịp đến kính viếng Đức Mẹ. Cuối cùng năm 1810, sau khi lên cầm quyền tại Pháp, Hoàng đế Napoleon của Pháp đã ra lệnh trao trả nhà thờ chính tòa Thánh Gioan tại Hertogenbosch lại cho người Công giáo. Cũng trong năm đó, từ Bỉ, tượng Đức Mẹ Diệu Hiền được cung nghinh về lại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan. Kể từ đó, mỗi năm, cứ đến tháng 7, giáo phận Hertogenbosch tổ chức mừng kỷ niệm tượng Đức Mẹ Diệu Hiền trở về nhà thờ Thánh Gioan. Năm 1879, liền sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã cho đặt triều thiên lên đầu Đức Mẹ. Năm 1903, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã chuẩn y một thánh lễ riêng mừng kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Diệu Hiền vào ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm. Từ ngày mùng 7 đến ngày 15 tháng 7 hàng năm, người Hòa Lan gọi cuộc rước kiệu là ôm găng, nghĩa là đi vòng quanh. Theo truyền thuyết, những khi thành phố gặp dịch bệnh, chính Đức Mẹ là người vẽ ra lộ trình của cuộc rước kiệu. Cũng theo truyền thuyết, Đức Mẹ thường bước xuống khỏi kiệu để thăm viếng và ủi an những người đang gặp hoạn nạn. Năm 2003 vừa qua, giáo phận Hertogenbosch đã mừng kỷ niệm 150 năm ngày tượng Đức Mẹ Diệu Hiền từ Bỉ trở về Hòa Lan. Trong cuộc lễ kỷ niệm, một cuộc triển lãm đã được tổ chức nhằm ghi lại tất cả các phép lạ mà Đức Mẹ đã thực hiện trong suốt hàng bao thế kỷ qua. Thật ra, bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền không chỉ nhắc nhớ các tín hữu Hòa Lan về lòng từ mẫu Diệu Hiền của Đức Mẹ. Bức tượng còn là biểu trưng của tự do tôn giáo tại đây. Bức tượng đã tồn tại qua bao nhiêu biến động trong lịch sử Hòa Lan. Vì thái độ bất khoan dung của một số tín đồ Tin Lành, bức tượng đã phải bỏ nước ra đi. Nhưng 200 năm sau, khi bức tượng trở lại xứ sở, Hòa Lan đã biến chuyển từ một xã hội bất khoan nhượng sang một xã hội đa tôn giáo, hòa hợp giữa nhiều niềm tin khác nhau. Bức tượng không chỉ là một di tích của thời Trung Cổ, mà còn là một lời kêu gọi sống khoan nhượng, hài hòa và dung thứ giữa một xã hội đa văn hóa và tôn giáo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ hai của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Nơi phần thứ hai này, Đức Thánh Cha nói về tình yêu bác ái, như là hoạt động bác ái của Hội Thánh, và Hội Thánh như là một cộng đoàn của tình yêu. Hôm nay chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói tiếp về thái độ của người thực hiện đức bác ái. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nhắc là không được phép rút cảm hứng từ những ý thức hệ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn, nhưng phải được đức tin hướng dẫn. Đức tin sẽ hoạt động trong đức ái. Rồi sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến thái độ phục vụ một cách khiêm tốn. Đức Thánh Cha lưu ý, những người hoạt động bác ái không đặt mình vào vị trí cao hơn kẻ khác, cho dù người đó ngay trong giây phút này đang ở trong hoàn cảnh thật cực khổ. Chúa Kitô đã chọn vị trí cuối cùng trong trần gian, đó là thập tự, và ngay chính trong sự khiêm hạ triệt để, người đã cứu chúng ta và giúp chúng ta tiến tới. Ai đứng trong vị thế giúp đỡ kẻ khác thì phải nhận biết rằng chính lúc đó họ cũng được giúp đỡ, và khả năng giúp đỡ của bản thân không phải là công đức và sự nghiệp của bản thân. Trách nhiệm này là ân sủng. Giờ đây chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Kinh nghiệm về vô vàn nhu cầu một mặt có thể đẩy chúng ta vào ý thức hệ, có tham vọng làm điều mà việc điều khiển vũ trụ của Thiên Chúa hình như không nhắm tới, và việc giải quyết cách phổ quát tất cả mọi vấn đề. Mặt khác, nó có thể trở thành cơn cám dỗ thất vọng, vì hình như không thể đạt được gì cả. Trong hoàn cảnh này, việc liên hệ sống động với Chúa Kitô là một trợ lực quyết định để có thể ở trong con đường đúng đắn, không rơi vào sự kiêu căng coi thường con người. Sự kiêu căng này sẽ không giúp xây dựng gì cả, nhưng phá hoại thì nhiều, và cũng không nằm trong sự thất vọng ngăn trở việc thực thi đức bác ái và phục vụ con người. Cầu nguyện là cách thế tìm được sức mạnh mới mẻ từ Chúa Kitô. Ở đây cầu nguyện trở thành một đòi hỏi khẩn cấp cụ thể. Ai cầu nguyện sẽ không phung phí thời giờ của mình, cả khi hoàn cảnh thật khẩn cấp và hình như thúc bách chúng ta phải hành động. Sự đạo đức không làm suy yếu cuộc chiến đấu chống lại nghèo khổ hay sự cùng cực của tha nhân. Chân Phước Teresa thành Calcutta là một mẫu gương tỏ tường cho điều này. Thời gian dành cho Thiên Chúa trong kinh nguyện không những không làm phương hại đến hoạt động cụ thể của tình yêu tha nhân, nhưng trong thực tế lại là nguồn bất tận cho hoạt động đó. Trong lá thư mùa chay năm 1996, vị chân phước này đã viết cho các cộng sự viên của mình trong hàng giáo dân như sau. Chúng ta cần đến liên hệ nội tâm với Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng làm thế nào chúng ta đạt được điều đó? Thưa chỉ qua cầu nguyện. Đây là lúc tái xác định sự quan trọng của việc cầu nguyện đối mặt với chủ thuyết duy hoạt động và chủ thuyết tục hóa, đang hăm dọa nhiều người Kitô tham gia vào công tác bác ái. Người Kitô hữu cầu nguyện không có ý định thay đổi chương trình của Thiên Chúa hay hoàn thiện điều Thiên Chúa quan phòng. Đúng hơn, họ tìm cách gặp gỡ Cha của Chúa Giêsu Kitô và khẩn cầu để người hiện diện trong họ với sự an ủi của Chúa Thánh Thần và trong công tác của họ. Việc phó thác vào Thiên Chúa và sự tuần phục ý muốn của người, ngăn chặn sự hạ giá con người và gìn giữ họ khỏi ảnh hưởng của những lý thuyết cuồng tín và khủng bố. Thái độ tôn giáo đúng đắn tránh cho con người khỏi trở thành quan tòa của Thiên Chúa và tố cáo Ngài đã để cho sự khốn cùng tồn tại và không động lòng thương xót với các thù tạo của Ngài. Nếu như người nào nại đến quyền lợi của con người để chống lại Thiên Chúa, thì họ sẽ dựa vào ai khi hành động của con người tỏ ra bất lực? Thực vậy, ông Gióp than van với Thiên Chúa về những đau khổ mà ông không thể hiểu được, và ngay trong lúc đó xem ra như không công bằng mấy, và đang xảy ra trong thế giới. Ông đã nói trong đau khổ như sau: ai sẽ cho tôi biết phải tới đâu để tìm người, và làm sao đến được nơi người ngự. Tôi sẽ biết những điều người trả lời tôi và hiểu được những gì người nói. Với tôi, người có phải đem hết sức ra tranh luận không? Vì thế, đứng trước nhan người, tôi đâm sợ hãi, chỉ nghĩ đến người là đã khiếp kinh. Thiên Chúa làm cho tôi nhát đảm. Đấng toàn năng khiến tôi phải kinh hoàng. Thường chúng ta không thể thấy lý do tại sao Thiên Chúa rút tay lại, thay vì giương ra. Nhưng người không ngăn cấm chúng ta thốt lên như Chúa Giêsu trên thập giá, lại Thiên Chúa của con, lại Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ năm tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Loài người chẳng có thể làm gì được ở trong vấn đề cứu rỗi. Ngay một tư tưởng, một lời nói, một ước muốn hoặc khởi đầu một ước muốn cũng không. Ai khẳng định rằng người ta có thể dùng sức tự nhiên mà suy tưởng hoặc lựa chọn đúng được điều gì có hệ đến phần rỗi? Như là ưng nhận ơn cứu rỗi hoặc lời rao giảng phúc âm, mà không cần có sự soi sáng và linh ứng của Thánh Thần, là đấng ban ơn ngọt ngào cho mọi người trong việc ưng nhận và tin theo chân lý, thì người ấy đã bị tinh thần lạc giáo làm cho sai lạc rồi, và không còn hiểu gì về lời Chúa đã nói ở trong phúc âm: không có ta, các con chẳng làm gì được. Người ấy cũng chẳng hiểu tí gì về lời Thánh Tông Đồ. Không phải chúng ta tự mình có thể suy tưởng được gì, nhưng khả năng đó là bởi Chúa. Con người phải chấp nhận sự khốn nạn đó và sự toàn năng của Chúa, đấng duy nhất có thể ban ơn rỗi cho ta. Họ phải hân hoan chấp nhận cả hai, và phải yêu mến cả hai, y như Chúa Giêsu đã phó mình trong tay Chúa Cha, đấng duy nhất có thể cứu Ngài khỏi chết. Nhưng khốn nổi, tất cả chúng ta đều là những người như Pelas, tưởng tự mình có thể làm được công việc cứu rỗi. Chúng ta tìm cách sống đời sống đạo của mình mà không nghĩ rằng, cho được thành đạt, tâm hồn ta phải trở nên thật tin tưởng, thật cầu xin, thật cởi mở đối với vinh quang của Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu Kitô. Đôi khi chúng ta ý thức mình quá ít nhân đức, cầu nguyện nghèo nàn kinh khủng và kém bác ái vô cùng. Nhưng lúc đó chúng ta lại đâm ra thất vọng, thỏa hiệp ngay với sự tầm thường và cố thủ luôn ở lại nơi đó. Đang khi lẽ ra, chúng ta phải ao ước ơn Chúa và thấy rằng việc mình chẳng có chút nhân đức nào, thật quá tự nhiên. Chúng ta vừa quá tin tưởng vào mình, lại vừa dễ thất vọng. Đang khi lẽ ra chúng ta không được phép tin tưởng gì ở mình và phải đầy can đảm. Chúng ta tưởng có thể cứu rỗi được anh em nguyên bằng cố gắng riêng. Đang khi làm cho ánh sáng của Chúa sáng trên anh em, còn khó hơn là kéo mặt trời về soi sáng mặt đất giữa lúc đêm khuya. Thực tế chúng ta đều là tín đồ của Pelas. Chúng ta khước từ liên kết với Đức Kitô, Đấng đã hiến thân cho sức mạnh của Thiên Chúa ở trong sự yếu đuối của xác thịt. Chúng ta không tin tưởng ở thập giá Chúa Kitô và vào quyền năng của Thiên Chúa đã phục sinh Đức Kitô khi Ngài chấp nhận sự thật yếu đuối ở trong sự chết. Nói về thân phận khốn nạn của ta, chẳng có gì là đáng buồn cả. Tự mình chúng ta chẳng là gì hết. Đó là thân phận của thụ tạo. Và việc ta không có khả năng mưu đồ được ơn cứu vớt chính là hậu quả của sự cao cả nơi ơn cứu độ. Khi người ta biết rằng sự hư vô của mình có thể được Thiên Chúa làm đầy cho một cách kỳ diệu, thì sự khốn nạn của ta chỉ có thể làm cho ta hân hoan mà thôi. Nhưng có một sự kiện nhục nhã và đáng buồn, hạ thấp chúng ta xuống sâu hơn cả thân phận thụ tạo. Đó là việc chúng ta là tội nhân. Chúng ta không những là vô hữu, mà còn là cái không được phép hiện hữu. Chúng ta hết thảy là tội nhân. Nếu tưởng mình vô tội, ta sẽ lầm to và không có chân lý ở nơi đó. Người ta có thể tưởng khi nói như vậy, Gioan, vị tông đồ rất trong sạch, đã không nghĩ đến mình nhưng đã nói thay cho toàn thể cộng đồng, gồm cả tội nhân và công chính. Công đồng Mi-le tuyên và tuyệt thông, kẻ nào dám chú giải như vậy? Các người thánh không cầu xin cho mình, nhưng cho nguyên tội nhân ở trong dân Chúa. Khi họ đọc, xin cha tha nợ chúng tôi, bởi vì tất cả chúng ta đều lỗi phạm, hoặc cách này hay cách khác. Đa-nhiên, một người thánh thiện và công chính, cũng đã thú nhận rằng, chúng tôi đã phạm tội, tôi đã làm điều bất lương. Ông liệt mình vào sổ tội nhân bởi vì ông còn tiếp. Đang khi tôi cầu nguyện và thú nhận tội riêng tôi và tội của toàn dân. Không kể các hành vi tội lỗi, ta còn mang trong mình khuynh hướng về đàn tội và về các hành vi mà ta phải tránh với tư cách là người và là con cái Chúa. Và chúng ta lại còn như bất động đối với các việc lành. Chúng ta nên đọc lại chương 7, câu 14-24, ở trong thư Roma, để bảo mình phải biết thú nhận các sự khốn nạn của mình. Vì các khuynh hướng sâu xa đó, chúng ta luôn luôn như sẵn sàng đồng lõa với các công việc của kiêu ngạo và xác thịt. Chúng ta thật là anh em với mọi kẻ tội lỗi ở trên trần gian. Nhờ hiệu quả của lòng lân mẫn Chúa thanh tẩy, con người có thể không còn bị xâu xé bởi tinh thần và xác thịt. Nhưng từ bản tính họ vẫn còn là hữu thể, mà khả năng chỉ toàn là dễ sa ngã. Duy một mình Thiên Chúa là tốt lành và thánh thiện. Còn chúng ta bao giờ cũng chỉ là những người được ơn của Chúa nâng lên trên khả năng của mình, bằng cách nâng đỡ ta khỏi tội lỗi. Chúng ta lúc nào cũng là những người được ân xá vậy. Xưa nay những tín hữu tốt lành nhất là các thánh vẫn còn có một ý thức sắc bén về bản tính khốn nạn và về đời sống tội lỗi của mình. Họ xưng mình là những người rốt hết và khốn nạn nhất trong hàng ngũ loài người. Ta biết thánh Teresa thành Lisieux trong sạch như trẻ thơ và bác ái tế nhị lạ lùng. Thế mà trong tập phúc âm của người, ta cũng thấy có một mảnh giấy, một bên ghi câu: lạy Chúa, Chúa biết rằng con mến Chúa. Còn bên kia, đó là lời nguyện của người thu thuế: lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Biết thôi chưa phải là khiêm nhường. Vì khiêm nhường không phải chỉ là biết, khiêm nhường vừa biết vừa chấp nhận, và nếu càng khiêm nhường thì còn hân hoan nữa. Không phải hân hoan vì tội lỗi, nhưng vì yếu đuối đến nỗi chỉ có thể phạm tội thôi, nên được Chúa ban sự thánh thiện vô cùng của Ngài cho. Teresa thành Lisieux viết: "Tôi sung sướng biết bao khi cảm thấy mình đầy khuyết điểm và cần phải có lòng thương của Chúa. Thật, thấy mình yếu đuối và bé nhỏ là một cái gì thật êm ái. Tôi hân hoan cảm thấy mình vẫn còn khiếm khuyết, và tôi còn thấy đó là một nguồn vui." Teresa hầu như đã lặp lại từng lời một điều mà Thánh Francisco de Sales đã nói: "Cả khi tôi cảm thấy mình khốn nạn, tôi vẫn không xao xuyến, và đôi khi tôi còn vui là khác." Nhưng lời của Thánh Francisco dường như cũng chỉ làm vọng lại tiếng của Thánh Phaolô: "Tôi hân hoan ngay ở trong các sự yếu đuối của tôi, bởi vì lúc tôi yếu chính là khi tôi trở nên mạnh."
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần tôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trên tờ báo Sunday Herald, sứ giả ngày Chủ nhật, xuất bản nhiều năm trước đây, có đăng tải một số kinh nghiệm truyền giáo của cha Patrick Falk, một linh mục thuộc dòng Salesian Don Bosco, người gốc Úc Châu, đã nhiều năm hoạt động tại châu Mỹ Latin, cách riêng tại Guatemala, giữa những người thuộc bộ lạc Quechi. Sau đây là một trong những kinh nghiệm đẹp còn in sâu trong tâm hồn cha. Cha Patrick Falk kể lại: "Hôm đó là một ngày hè nóng bức. Đi đường xa, tôi dừng chân dưới bóng mát của một cây cổ thụ bên đường trước ngõ vào làng. Vì trong miền đó rất khan hiếm nước, và vì khó tìm mua được nước uống dọc đường, nên tôi thường có thói quen luôn đem theo trong cái ba lô trên vai một chai nước ngọt hoặc một bình nước chanh pha sẵn với chút đường. Sau một lúc ngồi nghỉ dưới bóng cây bên đường, tôi lấy chai nước trong ba lô ra và chậm rãi uống từng ngụm nước. Trước khi tôi cất chai vào ba lô, thì một cậu bé không biết từ đâu tiến tới. Cậu bé giơ tay xin cho uống chút nước còn lại trong chai. Tôi vui vẻ đưa chai cho cậu bé. Trong chai chỉ còn lại chừng một ly nước. Vừa đưa chai nước cho cậu bé, tôi vừa thầm nghĩ là cậu bé sẽ uống liền một hơi cho đã khát. Thế nhưng, vừa nhận chai nước trên tay, cậu bé liền vội vàng chạy đi gọi mấy đứa bạn ẩn núp gần đâu đó. Mấy đứa bạn chạy tới đứng thành vòng tròn chung quanh cậu bé với chai nước trên tay. Chúng vui vẻ truyền tay nhau, mỗi đứa chỉ uống một ngụm nước, cho tới khi chai cạn sạch hết nước. Tôi cảm động theo dõi từng cử chỉ của mấy cậu bé và phải thú nhận rằng, từ ngày đó, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của tình bạn chân thật và tinh thần chia sẻ là gì. Tình bạn ngây thơ của mấy đứa trẻ gợi lại trong tâm trí tôi, những người bạn và những kinh nghiệm sống của tôi trước khi quyết định tiến bước theo tiếng gọi làm linh mục. Tôi liên tưởng tới các bạn học cũ, các bạn đồng nghiệp và những cô bạn thân thương nhất. Chọn theo tiếng gọi đời tận hiến, tôi biết rõ những gì phải khước từ và những gì phải dồn xuống các bậc thang giá trị ở phía dưới để nhường chỗ chóp đỉnh cho tình yêu trước Kitô. Tôi xác tín rằng ơn gọi làm linh mục là lời đáp trả tuyệt đối và hoàn hảo hơn cả của đời sống người tín hữu. Trong suốt những năm dẫn thân trong sứ mệnh tông đồ, tôi luôn nhắc nhở chính mình rằng, chọn đời tận hiến làm linh mục là chọn rao giảng nước trời, chọn Chúa Kitô làm người bạn đường, chọn chia sẻ cuộc sống của Ngài như chính Ngài đã chọn chia sẻ cuộc sống với những vất vả đau khổ của thân phận con người. Đó chính là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tất cả mọi sự khác chỉ là điều phụ thuộc mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói, không ai nghèo khổ đến nỗi không có gì để chia sẻ với người khác, và cũng không ai giàu có đến nỗi không thể nhận thêm gì hơn từ những người khác nữa. Vì thế, nên phải nhìn nhận rằng, con người của xã hội hưởng thụ là con người nghèo khổ hơn cả, bởi vì tâm hồn họ đã bị chai đá và đóng kín. Mặc dù họ có đủ mọi thứ dư thừa. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân, không biết chia sẻ với ai cái gì, và họ còn tự mãn không biết nhận lãnh những sự phong phú tinh thần người khác có thể chia sẻ với họ. Trái lại, nơi những tâm hồn đơn thành khó nghèo, chúng ta thường dễ tìm thấy niềm vui của tinh thần chia sẻ, của sự cho đi và nhận lãnh. Lần giờ phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu tỏ tình thương đặc biệt đón nhận các trẻ em và thường tiếp xúc gần gũi với những người nghèo khổ, đơn thành, chất phác, những người bị xã hội Do Thái khinh rẻ và gạt ra bên lề. Hơn nữa, khi đến trần gian, tuy là con một Thiên Chúa giàu sang và quyền phép vô cùng, nhưng chính Ngài đã tự nguyện chọn cho chính mình cuộc sống khó nghèo, chia sẻ thân phận của những người lao động vất vả, để đáp ứng các nhu cầu cần thiết của cuộc sống hàng ngày. Chúa Giêsu không những chỉ sống khiêm tốn khó nghèo, nhưng Ngài còn rao giảng hạnh phúc của tinh thần khó nghèo. Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Matthew chương 5 câu 3. Lần khác, có người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Ngoài việc tuân giữ các giới răn, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh thêm. Ông chỉ còn thiếu một điều, là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Vì thế, tinh thần chia sẻ, yêu chuộng sự khó nghèo là một trong những điểm nòng cốt của đời sống tông đồ. Chia sẻ lý tưởng tận hiến, chia sẻ nhiệt huyết tông đồ của Đức Kitô để trở nên chứng tá của tình yêu Chúa Giêsu, cần phải chia sẻ cuộc sống với tha nhân, nhất là của những người bần cùng, thấp hèn nhất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện trở nên khó nghèo vì chúng con, để lấy cái nghèo của Chúa mà ban cho chúng con trở nên giàu có. Xin giúp chúng con biết can đảm, làm trống rỗng tâm hồn khỏi sự giàu sang thế trần, để Chúa có thể đổ đầy tâm hồn chúng con bằng sự giàu sang của Chúa, tức là sự phong phú của ơn thánh, của tình thương và của tinh thần phục vụ trong chia sẻ. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.